Đức Phật lại bảo hiền giả A Nan cùng đi đến ấp Phu Diên, ngồi bên gốc cây phía bắc của thành. Vào lúc xế chiều, hiện giả A Nan từ chỗ ngồi thiền đứng dậy, đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi chắp tay thưa: "Con thật sự muốn biết rõ là đại địa chấn động do mấy nguyên nhân?" Đức Phật bảo A Nan: "Có ba nguyên nhân: đất nương trên nước, nước nương trên gió, gió nương trên hư không. Khi gió lớn thổi lên khiến nước bị dao động, nước dao động làm cho đại địa chấn động. Bậc Sa Môn Đắc Đạo và chư thiên thần diệu muốn thể hiện sự cảm ứng cho nên đại địa chấn động. Do thần lực của Phật, từ lúc ta thành Phật đến nay, trước và sau đại địa đều chấn động. 3.000 mặt trời, mặt trăng, 12.000 cõi trời đất đều cảm ứng. Hầu hết trời, người, quỷ thần đều được khai mở." A Nan tán thán: "Kỳ diệu thay, không ai sánh bằng Phật. Ngài dùng pháp tự nhiên mà không đâu không cảm ứng, chấn động. Đức tột bực, đạo tột cùng, dòi dòi như thế." Đức Phật dạy: "Đúng vậy, đúng vậy, này A Nan. Oai đức của Phật hết sức lớn lao, vì đã tích lũy công đức từ vô số kiếp, phụng hành các pháp lành, tự mình tu tập thành Phật, có pháp hóa tác tự nhiên thần diệu. Ngài là bậc biết tất cả, thấy tất cả, không gì là không hội nhập, không gì là không cảm hóa được. Nhớ lại xưa kia, ta đã dùng tâm từ bi đối với hàng trăm ngàn người trong thiên hạ, gồm các bậc vua chúa, các vị quân tử đều cùng gặp nhau để giáo hóa. Tùy theo hình tướng của họ mà ta an ủi, giảng nói kinh pháp, giáo hóa cùng khắp, khiến họ đạt được ý lành. Ta hiện thân giáo hóa như vậy, khắp cả tám phương, tùy theo tiếng nói, phục sức và phong tục của nước đó, biết họ hành pháp gì, biết kinh gì, nên ta đã diễn giảng, truyền trao để đưa họ vào chánh đạo. Đối với người ưa thích ngôn từ mang nhiều ý nghĩa, thì nêu bày giáo pháp rõ ràng, dễ lãnh hội. Đối với người hiểu đạo lý, thì ta giảng nói về những điều cốt yếu, nhằm làm cho ý chí của họ thêm vững chắc. Rồi ta đi. Các vua, các vị quân tử đều chẳng biết ta là ai. Về sau họ đều thích thú, cung kính dâng theo sự giáo hóa đúng pháp ấy. Đó là pháp tự nhiên thanh tịnh vi diệu của Phật. Lại nữa, này A Nan, ta có được Phật lực hội nhập khắp chốn để hiện thân giáo hóa, dùng oai nghi của Phật đi vào chúng sa môn, làm bậc đạo sư, sau đó hóa nhập vào chúng phạm chí, lại nhập vào cư sĩ, nho lâm dị học. Tùy theo lối ăn mặc, âm thanh, ngôn ngữ của họ mà ta giảng dạy các kinh pháp cho họ, khiến cho tất cả đều được thành tựu, làm pháp mẫu mực cho họ, rồi thì biến mất. Họ đều nghe theo lời chỉ dạy của ta mà chẳng biết ta là ai. Đó là pháp tự nhiên khó có được của Phật. Ta cũng nhập vào cõi trời thứ nhất là Tứ Thiên Vương, cõi trời thứ hai là Đao Lợi, cõi trời thứ ba là Diệm Thiên, cõi trời thứ tư là Đâu Thuật, cõi trời thứ năm là Bất Kiêu Lạc, cõi trời thứ sáu là Hóa Ứng Thanh, chung quanh là cõi ma. Lại lên cõi trời thứ bảy là Phạm Thiên, cõi trời thứ tám là Phạm Chúng, cõi trời thứ chín là Phạm Phụ, cõi trời thứ mười là Đại Phạm, cõi trời thứ 11 là Thủy Hành, cõi trời thứ 12 là thủy vi. Cõi trời thứ 13 là thủy vô lượng. Cõi trời thứ 14 là thủy âm. Cõi trời thứ 15 là ước tịnh. Cõi trời thứ 16 là biến tịnh. Cõi trời thứ 17 là thanh minh. Cõi trời thứ 18 là thủy diệu. Cõi trời thứ 19 là huyền diệu. Cõi trời thứ 20 là phước đức. Cõi trời thứ 21 là ý thuần. Cõi trời thứ 22 là cận tế. Cõi trời thứ 23 là khoái kiến. Cõi trời thứ 24 là vô kết ái. Tất cả các cõi ấy, ta đều đi khắp, gặp hàng trăm ngàn người, hóa hiện theo dung mạo của chư thiên để cùng họ gặp gỡ. Người ưa sự thanh tịnh thì ta nói về sự thanh tịnh cho họ. Người ưa thông đạt ý đạo thì ta khuyên nên hóa độ rộng rãi. Với người nhân từ thuần thục thì ta để họ nơi đại đạo. Ai hiểu rõ về các pháp, ta liền trao truyền pháp quan trọng. Ta khuyên nhủ, dẫn dắt, hóa độ thuận hợp nhanh chóng, khiến họ đạt đạo xong thì liền biến mất. Mà các hàng chư thiên ấy chẳng ai biết ta là ai. Đó là pháp tự nhiên khó có được của Phật. Vì bốn cõi trời còn lại ở trên không có hình tướng, âm thanh nên Phật không đến. Đó là cõi trời thứ 25 là không huệ nhập. Cõi trời thứ 26 là thức huệ nhập. Cõi trời thứ 27 là dụng huệ nhập. Và cõi trời thứ 28 là bất tưởng nhập. Như vậy, này A Nan, ân đức của Phật thật là rộng lớn, không ai là không được Phật tế độ, nhưng rất khó gặp. Đức Phật xuất hiện ở thế gian như hoa Âu Ba La đúng thời mới nở. Đức Phật thuyết pháp cũng khó được nghe. Đã được nghe kinh pháp thì phải nên thọ nhận hộ trì. Hộ trì như thế nào? Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo nói: tôi thấy Phật, tôi thọ lãnh pháp này, luật này, sự chỉ dạy này từ miệng Ngài nói ra. Những lời nói của người ấy không gần với kinh, mà lại thiếu sót, suy tổn giáo pháp. Vậy, hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy biết để giảng giải cho tỳ kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì khuyên can: hiền giả hãy nghe đây, Đức Phật không giảng nói điều này. Ông thọ lãnh không đúng nên không hợp với ý của pháp. Chẳng phải là pháp, chẳng phải là luật, không giống như lời Phật dạy. Vậy ông nên biết như thế để bỏ đi. Nếu có tỳ kheo bảo: tôi ở chỗ đó được nương tựa nơi thánh chúng, có pháp giới, tôi trực tiếp thọ pháp này, luật này, những lời giảng dạy này, nhưng lời nói của người đó không gần với kinh mà lại thiếu sót, suy tổn giáo pháp, vậy hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy biết để giảng giải cho tỳ kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì khuyên can: hiền giả hãy nghe đây, chúng tỳ kheo biết pháp hiểu luật, còn những điều ông nói thì không phải là giáo pháp, là giới luật. Ông đã thọ nhận sai lạc, không hợp với ý nghĩa của kinh, pháp. Điều này không giống như lời Phật dạy, vậy hãy nên biết bỏ đi. Nếu có tỳ kheo nói: tôi đích thân theo các bậc trưởng lão kỳ cựu, được nghe từ miệng chư vị ấy nói về pháp này, luật này, giáo này, nhưng những lời được cho là kinh giáo ấy không gần với kinh mà lại thiếu sót, suy tổn giáo pháp, vậy hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy biết để giảng giải cho tỳ kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì khuyên can. Này hiền giả, hãy lắng nghe. Các bậc trưởng lão kỳ cựu là người biết pháp hiểu luật. Còn những điều ông nói ra thì chẳng phải là giáo pháp, giới luật. Ông đã thọ nhận sai lạc, không phù hợp với kinh, lại ngược với ý của pháp, không đúng như lời Phật dạy. Vậy hãy biết mà bỏ đi. Nếu có tỳ kheo cho rằng tôi được ở gần các bậc hiền tài cao minh, trí tuệ thông tỏ, phước đức, được nhiều người tôn kính, lãnh thọ từ các vị ấy những lời dạy về kinh, luật, giáo pháp này. Nhưng lời nói của người kia không cần với kinh mà lại thiếu sót, suy tổn giáo pháp. Vậy hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy biết để giảng giải cho tỳ kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì khuyên can. Này hiền giả, hãy lắng nghe. Các bậc hiền triết cao minh thì hiểu biết giáo pháp kinh luật, còn những điều này thì không phải là giáo pháp kinh luật. Ông đã thọ nhận sai lạc về điều này, không phù hợp với kinh, trái với ý nghĩa của giáo pháp, không đúng như lời Phật dạy. Vậy hãy biết như thế để dứt bỏ các điều sai lầm ấy. Lại nữa, này A Nan, nếu có người nói: tôi được nghe Phật thọ nhận giáo pháp này, nhưng lời nói ấy thì sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc có người bảo: tôi từng nương tựa nơi thánh chúng nên được phụng lãnh giáo pháp như vậy, nhưng lời nói của người kia thì sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc có người nói: chính tai của tôi nghe điều này từ các vị trưởng lão kỳ cựu, nhưng lời nói ấy lại sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc nói: tôi thọ lãnh lời nói này từ các bậc hiền tài, cao minh, trí lớn, phước dày, nhưng lời nói ấy sai lầm, không hợp với kinh pháp. Vậy hãy nêu lên lời dạy của Phật để giải thích cho những kẻ ấy hiểu, khiến họ hội nhập và hiểu biết đúng theo kinh luật. Nhờ nói rõ về giáo pháp kinh luật của Phật mà thánh chúng thừa hành, các vị trưởng lão thấy rõ, các bậc hiền tài được biết, các hàng hiền thiện thọ nhận đúng đắn như luật dạy mà không được tranh cãi, nên biết để thọ trì bốn điều này. Này A Nan, có bốn điều tối tâm làm tổn hại chánh pháp, phải biết phân biệt để trừ bỏ điều tà vậy. Thọ trì bốn chánh ý, đó gọi là thọ trì giữ gìn chánh pháp. Nếu ai không dâng theo kinh giới thì chúng tỳ kheo nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài. Các thứ cỏ xấu nếu không nhổ đi thì sẽ làm hại đến mầm lúa tươi tốt. Đệ tử không tốt làm tổn hại đến đạo pháp của ta. Hãy cùng nhau kiểm điểm, đừng để sau khi Phật diệt độ rồi không ai kế thừa giáo pháp. Ở đời, nếu có vị sa môn phụng hành kinh giới thì khắp chốn được phước, trời thần đều hoan hỷ. Nếu nghe ở chỗ có tỳ kheo thông hiểu kinh, các tỳ kheo trưởng lão, thì người học đạo phải tìm đến các vị kia để học hỏi thọ trì. Như vậy thì sẽ được các hàng thanh tín sĩ, thanh tín nữ vui thích cúng dường y phục, các thức ăn uống, giường nằm, thuốc chữa bệnh. Tỳ kheo đồng đạo thì không nên bất hòa. Những người bị đọa vào địa ngục, ba cõi ác, đều do bất hòa mà ra. Tỳ kheo không nên cùng nhau đùa giỡn cho rằng: ta biết kinh nhiều, ông biết kinh ít. Biết nhiều hay ít phải tự mình thực hành. Lời nói phù hợp với kinh thì dùng, không phù hợp thì bỏ. Điều nào do Phật nói ra, tỳ kheo đã thọ trì, thì hãy khéo gìn giữ. Từ nay về sau, phàm giảng giải về kinh thì nên nói: nghe như vậy, một thời Phật ở tại nơi nào, nước nào, cùng chúng tỳ kheo nào giảng nói kinh này. Nếu kinh đó là đúng thì không được khinh suất nói rằng kinh đó không phải do Phật nói. Nếu các tỳ kheo cùng nhau dâng làm như vậy thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Bấy giờ Đức Phật bảo hiền giả A Nan: hãy cùng đi đến nước Ba Tuần. Các đệ tử vâng lời cùng đi. Đức Phật vì ưa thích thành Phu Diên Lịch, đi đến đó rồi dừng chân nơi vườn thiền đầu bên ngoài thành. Các tộc họ Phú Hào ở Ba Tuần có những người thuộc dân Hoa Thị, nghe Đức Phật đến, họ cùng nhau kéo tới đảnh lễ. Đảnh lễ xong, ngồi qua một bên, Đức Phật bảo các người Hoa Thị: hàng tại gia có trí, tuân thủ sự kiệm ước, phụng hành bốn việc để luôn được vui vẻ. 1. Phụng dưỡng cha mẹ, săn sóc vợ con. 2. Trông nom khách khứa, nô tỳ. 3. Cung cấp bố thí cho những người thân thuộc, bằng hữu thân quen. 4. Phụng sự các bậc vua, trời, thần, sa môn, đạo sĩ. Đó là biết mưu sinh, thân được toàn, nhà được an, có sức khỏe, dung mạo tươi đẹp, giàu có sung túc, có tiếng tâm, lúc chết được sanh lên cõi trời. Đức Phật thuyến pháp cho các Hoa Thị theo thứ lớp, nói pháp yếu, khiến cho tất cả đều hoan hỷ, xin cáo từ. Chỉ có người con của Hoa Thị tên là Thuần một mình ở lại, đứng dậy sửa y phục rồi quỳ dài bạch Đức Phật: con muốn chọn một bữa ăn nhỏ, cúi mông Đức Phật cùng đại chúng khuất dáng oai thần hạ cố. Đức Phật vì lòng thương xót nên im lặng nhận lời. Thuần vui mừng đảnh lễ rồi về nhà sửa soạn các thức ăn ngon, trang hoàng phòng ốc. Sáng sớm trải sàn tọa xong, đi đến bạch Đức Phật: cơm đã dọn xong, cúi mông Đức Thánh biết thời. Đức Phật cùng các đệ tử đồng đến nhà ông. Đức Phật ngồi trên tòa cao trước đại chúng. Thuần tự tay xớt thức ăn, dâng bát đặt nước. Có vị tỳ kheo xấu tính đã ăn rồi mà vẫn đưa bình bát. Đức Phật biết điều đó. Thuần nghĩ đến tâm tư của thánh, thành tâm cúng dường. Khi lấy nước rửa xong, ông cầm một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, nói bài tụng để hỏi: xin hỏi bậc thánh trí, đã đến bờ bên kia, vị pháp ngự hết nghi, có mấy loại sa môn? Đức Phật bảo Thuần: có bốn hạng sa môn, phải biết mà phân biệt. 1. Hạng hành đạo thù thắng. 2. Hạng đạt đạo có thể diễn giảng. 3. Hạng nương đạo để sanh sống. 4. Hạng làm ô uế đạo. Sao gọi là sa môn hành đạo thù thắng? Đó là Phật thuyết giảng kinh pháp nhiều vô số, vị ấy có thể thực hành không gì sánh kịp. Hạng phục tâm vượt qua ưu tư sợ hãi, vì pháp mà chỉ đường, dẫn dắt thế gian. Đó là hạng sa môn hành đạo thù thắng. Sao gọi là sa môn đạt đạo có thể giảng nói được? Những pháp thâm diệu được Đức Phật thuyết giảng, tán dương, vị ấy đều có thể lý giải thông suốt, thực hành không chút nghi ngờ. Lại cũng có thể thuyết giảng kinh pháp cho người khác nghe. Đó là hạng sa môn đạt đạo có thể diễn nói được. Sao gọi là sa môn nương vào đạo? Đó là kẻ luôn nhớ nghĩ, tự giữ gìn, siêng năng học tập, không thối lui, chăm chăm không mỏi, lấy pháp để tự nuôi sống. Đó là hạng sa môn biết nương tựa theo đạo để sanh sống. Sao gọi là hạng sa môn làm ô uế đạo? Đó là kẻ buông lung tâm ý theo dục lạc, ỷ lại vào tộc họ, dòng dõi, chuyên làm ô uế đạo, bị chúng dị nghị, không tôn kính lời Phật dạy, cũng không sợ tội lỗi. Hạng sa môn này làm ô uế đạo. Phàm phu khi nghe thấy điều gì, cho rằng đã ở trong đạo, mà bậc tinh trí hữu học cũng chỉ như vậy mà thôi. Nên biết trong đó có chân, có ngụy, có thiện, có ác, không thể giống nhau cùng một loại. Người bất thiện sẽ bị các hiền giả chê trách. Cho nên trong giới luật của Đức Phật luôn gạt bỏ những kẻ xấu ác, dĩ như trong lúa non sanh ra cỏ, nếu không nhổ bỏ đi thì lúa bị tổn hại. Thế gian có rất nhiều hạng người này, trong thì ôm lòng uế trược, ngoài thì in như người thanh tịnh. Nếu có người biết phước đức, có lòng tin tưởng, dốc lòng phụng sự đạo pháp, thì rốt cuộc không bao giờ vì những kẻ xấu ác kia mà khởi tâm sân hận. Người biết điều thiện, tu thân, xa điều ác, trừ bỏ dục, nộ, si, cho nên được đắc đạo nhanh chóng. Đức Phật giảng nói như vậy xong, Thuần hết sức vui mừng.